Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con. Có những người thì cầu nguyện và van vái chùa miếu rất nhiều và họ rất tin vào sự cứu rỗi của bề trên mà ít quan tâm tới sự hoàn thiện bản thân của mình qua việc làm, lời nói và ý nghĩ. Xin Thầy chỉ dạy, đối với những người như thế thì nên khuyên họ như thế nào? Nguyễn Anh Dũng. Kính thưa Đạo Hữu Anh Dũng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, thay đổi niềm tin, lối suy nghĩ của một con người thì đó quả thật rất khó, và đặc biệt đó là niềm tin về tôn giáo. Ngay cả bản thân của chúng ta đây, khi mình đã có một niềm tin sâu sắc về tôn giáo của mình rồi thì rất khó để có thể ai đó lay chuyển được niềm tin của ta, hiểu được tâm lý đó. Cho nên khi chúng ta muốn thay đổi một thói quen của người nào, hay đặc biệt là một niềm tin tôn giáo của một người nào, thì quả thật rằng cần phải có ngày tháng, phải có nhân duyên hội đủ, và mình cần phải trải rộng lòng của mình ra và thường xuyên gần gũi với họ. Có gần gũi như thế rồi thì chúng ta mới dễ dàng hiểu, dễ dàng thương và dễ dàng chia sẻ. Có một câu chuyện vui kể như thế này. Có một lần nọ thì có một người phụ nữ đang đứng ở trong mái hiên để núp mưa, và lúc đó thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đi ngang qua. Và người này liền kêu Bồ Tát Quán Thế Âm dừng lại và nói với Bồ Tát là: xin Ngài hãy giúp cho tôi và hãy cứu độ cho tôi vượt qua cái cảnh khổ của cuộc đời. Bồ Tát Quán Âm liền trả lời như thế này: ngươi đang đứng ở trong mái hiên, còn ta thì đang đứng ở ngoài, ngươi không bị ướt thì cần gì ta cứu độ. Người phụ nữ này lập tức rời khỏi mái hiên và bước ra ở ngoài để cho ướt cùng với Bồ Tát, và nói với Bồ Tát là: bây giờ thì con đã ra khỏi mái hiên rồi, đã bị ướt rồi, như vậy Bồ Tát có thể hóa độ được không? Lúc ấy thì Bồ Tát nói là: ta bây giờ cũng ướt và ngươi cũng ướt. Nếu như có một chiếc ô che trên đầu thì chiếc ô đó sẽ là người cứu độ cho ta và ngươi. Nói như vậy xong rồi thì Bồ Tát bỏ đi thẳng. Hai ngày hôm sau nữa thì người phụ nữ này đến miếu của Quán Âm gần đó để mà cầu xin van vái. Trong lúc cô ta đang cầu xin van vái thì lại gặp một người phụ nữ nữa giống y hệt là cái tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm đang đứng kia. Thế thì người phụ nữ này liền hỏi là: ngài có phải là Quán Âm Bồ Tát hay không mà sao giống bức tượng này y như vậy? Thì người này liền trả lời là: ta chính là Bồ Tát Quán Âm đây. Người phụ nữ này nghe như thế thì rất là ngạc nhiên và hỏi rằng: nếu như là Bồ Tát Quán Âm thì tại sao ngài lại cầu nguyện chính ngài? Bồ Tát liền cười thật tươi và trả lời là: ta cũng đang gặp chuyện khó khăn, nhưng ta không biết cầu ai giúp đỡ, nên đành phải cầu chính bản thân mình mà thôi. Kính thưa tất cả đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta con đường để vượt thoát. Con đường đó là tự mình nhìn nhận với những yếu tố như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vậy thì tư tưởng của Phật giáo vào trong cuộc đời này lại là đặt trên những yếu tố hết sức căn bản của con người. Chính bản thân ta đây là sự tích tụ tất cả những nghiệp lành và nghiệp dữ. Nếu chúng ta tác tạo việc thiện, gieo rắc sự thanh thản nhẹ nhàng thì mình sẽ gặp được kết quả lành. Còn nếu như chúng ta gieo rắc sự kinh hoàng đau khổ cho kẻ khác thì chúng ta gặt hái những khổ lụy cho đời sống của chính mình. Đó chính là yếu tố nhân quả mà chúng ta không thể nào bỏ cái nhân mà gặt hái cái quả được. Thế thì trong sự tu tập cũng như vậy. Để có được sự giác ngộ và giải thoát thì mỗi người của chúng ta phải tự mình nỗ lực tu tập, chuyển hóa thân, khẩu và ý của chính mình. Hoa sen không thể tự dưng mà nở hoa được, mà đều phải mọc lên từ bùn nhơ nước động. Nếu như không có bùn nhơ nước động sẽ không có hoa sen. Trong Phật giáo, một con người tu tập đều bắt đầu qua giới, qua định và qua tuệ. Có nghĩa là mình phải giữ gìn thân tâm của mình thanh tịnh bằng yếu tố giữ giới. Thứ hai là phải tu tập để đạt được yếu tố nhiếp tâm, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác. Và cái thứ ba là đạt được trí tuệ siêu việt, nhìn ra được bản chất thật của dòng đời này và không bị cái đời này lôi kéo. Muốn đạt được như thế thì tự thân ta phải là người vận động, bước đi trên con đường mà các Phật và Bồ Tát đã đi. Tự bản thân mình sẽ là hải đảo cho tự thân ta mà tu tập để chuyển hóa chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.